Cư phải không? Bữa nay mình học đó là trao máy hạn kỳ an cư hả? Để coi mấy câu hỏi nè. Chúng ta học hạn kỳ với tác pháp an cư thì chừng đó hay nói kỹ về cái vấn đề cách thức mà tác pháp ở trong này có nói kỹ. Khi chùa con Bồ Tát vì ngay thời gian đi học con đã ra khỏi cương giới nên không gửi dục. Và khi con trở về vẫn còn đang tụng giới. Vậy nếu con vào cương giới thì có mắc tội phá hòa hợp tăng không? Có tụng giới một mình được không? Cái này là sao? Mình ra ngoài học rồi mà về chùa là còn tụng giới ha, rồi mình có lên ngồi nghe được không? Được không? Được chứ. Cái này là mình không có gỡ dục là khi tắt tiền phương tiện. Hôm trước có học rồi đó. Hôm trước là thí dụ như có ni mà vô muốn nghe như vậy ha, thì trong luật có nói ha, có nói là khi tắt tiền phương tiện rồi thì kêu ni vô nghe được, chứ không cho ni có mặt khi mà tăng tắt tiền phương tiện. Nhớ tăng nhóm chưa tăng đại nhóm, cái này không được quyền có mặt ngoài tỳ kheo ra. Sa di thức so không mặt tỳ kheo, ni cũng không có mặt chung bất cộng á. Khi nào hay là ni có mặt với bên tăng có hai trường hợp. Một là xuất tội tăng tàn giữa hai bộ tăng của ni á, và thứ hai là truyền giới cụ túc cho tỳ kheo ni, thì có hai trường hợp đó thôi. Còn ngoài ra là thành ở trong cái ma ta có nêu, nếu như vậy mà có ni cái lúc đó như thế nào thì ta nói lúc đó thì mời ni ra đứng phía ngoài cương giới. Khi tắt tiền phương tiện bắt đầu đọc giới mới là mời vô. Nhớ coi đó là cho phép ha. Thì cái này mình đi ra khỏi cương giới rồi thì mình không có lỗi và không có gỡ dục. Tắt tiền phương tiện là nó không có. Rồi khi mà trở về còn đang tụng giới, mình lên mình nghe cũng không ngại gì. Nó nói gì nó không có ngại. Bây giờ sau đó con tự tụng giới một mình có được không? Được, điều đó nó tốt chứ đâu có sao. Nó có nuôi một vị ni trưởng bị bệnh ở cùng phòng, khi con có việc đi qua đêm có gửi y lại cho vị ni trưởng bị bệnh. Nói vậy có được không? Được không? Được chứ. Vị ni trưởng bị bệnh đó đã 95 tuổi rồi mà vẫn minh mẫn. Con hỏi vậy con gửi y có đúng pháp hay không? Được, cái này được. Nếu mà vị ni trưởng đó là mê man không biết gì thì mình gửi đó không thành. Con giờ đã tỉnh táo đâu, bệnh nằm nó thôi, nhà biết hết. thì cái đó cái vẫn là học pháp. Hôm trước thì học về cái là chưa rồi phải không? Cái thứ hai là hạn kỳ an cư. Biết về cái an cư á thì cái duyên khởi, hai duyên khởi là tránh cái sự chê bai của người thế gian. Thứ hai nữa là cái lệ, không phải là Phật chế ra an cư là mới, mà đây là cái truyền thống quen từ xưa nay đến Ấn Độ là 3 tháng mưa, những hàng đạo sĩ ngoại đạo cũng dừng cái sự hành đạo của mình, cả cái loài thú chim chóc nó cũng lại ngưng cái sự hoạt động. Thì đó là cái thường sinh hoạt của cái xứ Ấn như vậy. Nên là nếu mà ai mà trái lại cái đó thì ta coi lạ. Nên thành Phật mới căn cứ vào cái việc đó để là đưa ra cái duyên khởi. Nhưng cái chiều sâu của an cư mình phải biết, đó là căn cứ vào trong cái Đại Thần Điển Tôn để mà nói là cái ý an cư. Nên thành là cái an cư là cái mà tối ưu quan trọng. Nên mà cái an cư là cái thời gian để chúng ta sống trở lại vấn đề nội tâm, điều rất quan trọng, là nó thuận duyên thuận cảnh. An cư là tất cả. Thí dụ như giáo hội không cho mình đi học, không cho mình đi ra đường, để mình có cái cơ hội, có cái điều kiện tốt để mình ở một chỗ yên tâm để mình làm việc của mình. Thường thường mấy cái trường hạ thầy mới nói là nếu mà trường hạ tập trung nào, nhưng mà ai có phát nguyện thưa với ban chức sự là 3 tháng an cư này con nguyện không ra khỏi cổng, dầu bệnh có chết con ở trong này con chết chứ không đi bệnh viện. Thì xin như vậy thì tất cả những công tác, thí dụ như là tới phiên mình đi tụng đám cho người ta việc nơi con chùa đó, mình không đi, dòng chúng cắt mình không đi thì cũng có thể ta miễn cho mình. Nếu mình phát nguyện mạnh như vậy, nhất định là không ra khỏi cương giới, không ra khỏi cái đại giới. Cái đó là mình xin. Mà nếu mình có nguyện như vậy thì ta cũng tôn trọng cái nguyện của mình. Cái điều đó là cái có cơ hội để mình thúc liễm là cái nội tâm của mình. Cái đó là cái mà chính của mà an cư. Rồi tại sao nó an cư mà Phật không cho là chúng ta gọi là tịnh khẩu? Nó thì có lý do. Theo hôm trước mình đã học về kỳ trước á, nó thí dụ thường thường là Phật rất là tán thán như là A Na Luật hay là Kim Tỳ La, những cái vị mà thái tử đó, hay là tôn giả Nan Đề, những cái vị đó là Phật luôn luôn lúc nào tán thán là sống tĩnh lặng ở một mình, là không nói chuyện với ai. Nhưng mà tại sao Phật là rầy những cái vị mà an cư ở Kiều Tát La, ở Kosala đó, Câu Tát La? Ngay lúc đó thì hôm trước cái bài học của người ta là Đức Phật an cư ở nơi Xá Vệ, ở Tinh Xá Kỳ Hoàng của trưởng gia cấp cô độc á. Còn những tỳ kheo mà an cư nơi Kiều Tát La, khi mà trở về rồi Đức Phật cũng an ủi hỏi 3 tháng an cư ông có yên ổn hay không, có đầy đủ tứ sự cúng dường hay không, có an lạc hay không, thì những vị tỳ kheo nó mới trả lời chúng con rất là an lạc, là tại chúng con đưa ra một cái nội quy, một cái quy ước là trong 3 tháng an cư không ai được quyền nói gì hết, muốn cần những gì mà hợp tác để khiêng một cái gì hay làm cái gì đó là chỉ ra dấu mà thôi, chứ không cho nói ra thành lời. Thì tưởng nói vậy Đức Phật khen, mà Đức Phật rầy. Phật mới là chê các ông là những cái tỳ kheo ngu si, tại sao mà tạo cái cảnh như quan gia sống với nhau. Quan gia mình đâu có nói chuyện đâu, trong phòng của mình nghịch với cô kia tối ngày không thèm nói chuyện tiếng nào, chiều ở chung ha, mà cái đó liệt vào cái khổ, một cái trong bát khổ, quán tán hồi khổ ha. Thì Đức Phật mới rầy ha, thì nói lên được tùy theo cái phương tiện từng trường hợp. Ví dụ như mình ở chung như vậy á, thì có một cái lợi là những điều nào mình chưa được học thì mình được học, những điều nào mình chưa được nghe chia sẻ thì mình chia sẻ với nhau trong góc tinh thần lục hòa, thì cái đó cái khen. Thành giáo hậu mới là khuyến khích mình nên an cư tập trung, là nó có lợi đó. An cư tập trung là cái lợi dưỡng cũng có nè, ta nghe nó chỗ đó 100-200 cái vị hành giả ăn cư ta đem ta cúng, chứ cái chỗ 1-2 người ta đâu thèm cúng. Nhớ rồi có học, mấy thầy đi dạy dạy chỗ đông chứ đâu có dạy mấy chỗ chùa lẻ tẻ. Mấy thầy tao đi dạy 3 tháng ăn cư thì học những cái điều mà chưa được học. Thành ở trong này nó làm theo cái sự mà tập trung như vậy á, thì gồm có 4 đức tính mà trong này đã ghi là thân cận thiện sĩ, học giới, học hỏi chánh pháp, suy nghĩ sâu sắc những điều đã học hỏi và hành trì những điều đã được chiêm nghiệm đó trong cái thời gian an cư. Thế thành cái đó cái rất quý, nên lúc nào giáo hội cũng là khuyến khích là chúng ta nên ở tập thể. Thành cái sự tu cũng vậy, là khi mà xuất gia nói chúng ta ở riêng biệt một mình cái đó là nó không hay. Nhớ, không hay. Luôn luôn lúc nào ở cái tập thể nó học những cái điều rất hay. Chứ mình ở mình thì không ai quấy rầy mình hết, không học được những cái điều nào hết. Ra thành Phật chưa chấp nhận, cực chẳng đã là cái gì hoàn cảnh nó mới là cho phép. Thành cái thời gian an cư là cái thời gian mà mình ở chỗ vắng vẻ đó, rồi mình là chiêm nghiệm đó, chứ không bao giờ Phật mà khuyến khích một hàng tỳ kheo mà tỳ kheo ni mà ở nên cho ồn ào. Là thường thường ở trong kinh trong luật cũng nói chỗ nào có danh, chỗ nào có lợi, chỗ nào có sự mà đông đảo ồn ào sinh hoạt thì đó là cái cảnh mà không hợp với cái người chuyên tu. Nhớ, cái người chuyên tu, cái người chuyên tu luôn luôn lúc nào cũng là vắng vẻ, lúc nào cũng để mà thời gian yên lặng sau. Cho nên là có ai coi cái tờ báo Giác Ngộ mà kỳ rồi đó, có cái bài gì làm mới đó, có coi bài đâu, kể cái chuyện mà cái ông kia có một người bạn mà người bạn đi xuất gia đó, thì khi mà học viện ra mỗi năm như vậy là Tết ta cho nghỉ 1 tháng. Thì những cái vị kia đi từ thiện xã hội, đi về ăn Tết, đi đầu này đầu kia sinh hoạt. Còn cái anh mà học tăng này thì khi đó đầu cái anh đi lên núi, nó lên núi Vinh là kiếm chỗ 1 tháng như vậy trong cái ngày Tết ở để mà lại. Hay là khi mà ông kia ông hỏi thầy ở đó mà hằng ngày thầy làm gì, em nói là lại ngày chỉ lại. Rồi hỏi là còn gì nữa, ngày khác thầy cũng nó dẫn lại, lần thứ ba nó gì cũng dẫn lại. Tất nhiên là ở đó để mình soi rọi lại cái nội tâm của mình. Thứ hai nữa là lại như vậy là mình cạo bớt những cái tập khí ở quá khứ của mình có. Nên là mày ngày Tết là ít ai chịu nhập thất nha, ít ai chịu ở một mình như vậy để mà khách khứa rồi ăn uống sung sướng cách này cách khác. Thay lên là chỉ xách một cái gói đồ thôi, trên núi ăn gì, gạo lứt muối mè, ăn tháng và đem dần cả vài ký gạo lứt với hũ muối mè đủ rồi. Thế người tu rất là đơn giản, quan trọng đại chúng thế. Và mình bươi chải đủ thứ, ta ăn Tết mình cũng bánh mứt này kia nọ rồi đó. Đó là cái người mà tu mà nó yên, cái tĩnh lặng á. Thành là mình thấy ở nơi vắng vẻ, ở nơi mà núi sâu rừng thẳm là cái nơi của những cái bậc mà họ chuyên tu. Chứ mình thấy mấy cái chùa hồi xưa nó không có ở thành phố. Mới có cái bài hôm trước thầy có nói rồi không? Tăng trụ thành hoàng Phật tổ ha đó, có chưa? Cái bài đó ai cũng biết, họ Sa Di đã học rồi. Tăng trụ thành hoàng Phật tổ ha, tiên hiền đô thị ẩn nha ma sơn tuyền. Rồi mới là lưu xuất nhân gian khứ. Rồi là gì nữa? Thanh thủy y nhiên thạnh trượt ba. Là nếu mà tăng ở thành phố, ở chỗ đông đảo Phật tổ la, Phật tổ rạy, những bậc mà tiên hiền, những bậc mà ẩn tu thì luôn luôn lúc nào cũng ở nơi mà vắng vẻ. Đó rồi là nước trên thượng nguồn từ ở trên núi mà chảy xuống thì nước từ ở trên trển rất là trong, nhưng mà chảy xuống dưới làng xóm này tới dưới này thì là nó dơ đi. Thành ở đó là bài kể đó ai có thuộc không, bài thơ cái đó từ xưa học sa di rồi có học hết rồi nha, không nói người ta đọc cho viết à. Tăng trụ thành hoàng Phật tổ ha. Vậy thành hoàng là đâu thành á? Tăng trụ thành hoàng Phật tổ ha, tiên hiền đô thị ẩn nham a. Tiên hiền đô thị ẩn nham a cái gì nữa? Sơn Tuyền là Sơn Tuyền. Lưu xuất nhân gian khứ, Sơn Tuyền lưu xuất nhân gian khứ. Thanh thủy y nhiên thành trượt ba. Trượt ba là nước dơ nè, rồi chưa? Cái đó là nó tăng mà nó ở đô thành á, Phật tổ nó la rầy đi ha. Thành thầy à, dịch trong cái cuốn mà là theo dấu chân xưa thì dịch ra lại vậy nè: tăng ở thành đô Phật tổ rầy, chư hiền đều ẩn chốn am mây, non cao suối chảy về hạ thế, trong vắt y nguyên quá đục nhầy. Là bốn câu là thầy dịch ra đó. Là tăng ở thành đô Phật tổ rầy, chư hiền đều ẩn chốn am mây, rồi chưa? Chư hiền đều ẩn chốn am mây, rồi chưa? Non cao suối chảy về hạ thế, non cao suối chảy về hạ thế, trong vắt y nguyên quá đục nhầy. Trong vắt y nguyên quá đục nhầy, ở trên thượng nguồn thì coi như là sạch, đâu có ai làm gì dơ đâu, mà chảy xuống dưới nè, tới làng xóm rồi thì là đủ thứ dơ bẩn. Thành ra là mình ở thượng nguồn ở đây vậy. Thành ra chúng thấy cũng như là Phật Hoàng Trần Nhân Tông của mình á, ở Yên Tử mà trên đỉnh núi coi như mà có gì, am mây, am mây ngủ, có là am mây là cái chuột biệt ở trên, ở trên đỉnh á, là mây nó phủ, à kêu là am mây á, hay là cái am nó là mây nó phủ hết ở trên đỉnh núi đó, là các ngài đều ở ẩn ra đó. Cũng như ai ở Tà Cú á, biết không, Phan Thiết á, kêu tổ Tà Cú á, là ở sâu ở trong hang đá. Ban đầu ở dưới chân núi này người ta cũng tìm, ta biết, rồi cứ đi lần lần, trốn lần lần lên biệt ở trên, ở trên đỉnh, sâu ở trong hang núi. Thì cái người tu là luôn luôn lúc nào xưa nay vậy. Còn mình chưa xong việc thì kiếm chỗ để trốn, còn xong việc rồi á thì cái Hòa Quang Đồng Trần xuống để mà đổ, mà xuống kiếm người để đổ. Nó nhớ như hồi xưa có chuyện mà có một cái vị đi tu á, dường như vào cái thời Vạn Lịch, Vạn Lịch vào cái thời Minh chứ không phải thời Thanh, Thanh sau này thời Minh á, à mới có là cái quốc sư, à quốc sư Long Khố á. Long Khố là cái quần, cái khố á, mà rồng, biết chuyện đó chưa? Là có vị sư đó mới là lên trên núi tu, lên trên núi tu á, ở trong cái hang đá là ẩn cho để tu. Tu khi bà mẹ và chị em gái biết tin được mà ở trên mình nó có gì ăn, mới thỉnh thoảng nấu đồ ăn này kia cái nọ đem vô trong động á, để đó, à rồi là quần áo này kia mai gói đó, mà là cái vị đó ngồi thiền như vậy đâu có ra tiếp, rồi mới luyện ở trong. Một hai ba năm sau gia đình lên đó cũng thấy gói đồ đó, nhớ không có đụng tới, rồi dụng công tu vậy, tu một cái thời gian. Cái thời gian á thì có một cái đoàn của nhà vua quan rồi đi mà săn bắn á, rồi săn bắn giữa đường cái là lạc đường đi, không biết đường ra. Trưa nó đói sao là gặp cái vị đại sư này, bây giờ nó đói quá không có gì ăn, thì ông đại sư này ổng mới lấy cái nồi, ổng đổ nước vô, ổng nhúm lửa lên cái tay ông bóc mấy cục đá ông bỏ vô đó ông nấu, nóng hồi thành khoai đi, mấy người này ăn. Khi mà ăn rồi á, từ giả cái vị đại sư này mới nói, thấy để vậy chứ cấm nói, không có nói ai cái việc này hết á. Nấu đá mà thành khoai á nha, thì ông này ông chứng ngộ rồi. Thì một cái thời gian á mà cái duyên chưa có gây đối với cái chúng sanh nên không có ai độ được á, thì ông nghĩ rằng chư Phật quá khứ hồi xưa muốn độ cũng phải có cái duyên họ mới độ được, mà mình giờ nó thiếu cái duyên độ sanh, muốn độ sanh mà không có người để độ nên nói ta không nghe. Thì ông mới là vậy, ông mới ra ngã ba đường á, ông làm một cái am nhỏ là sơ thôi, rồi là nấu nước chín để đổ vô đó để mà đãi những khách qua đường, ai đi ngang vậy thì coi như khát nước là nó múc uống. Ông làm nhiệm vụ thôi chứ tiền cũng đâu có đi mua này mua kia, đó là gây cái duyên với chúng sanh. Có một cái thời gian là mẹ của Du Vạn Lịch, mẹ Du Vạn Lịch đó, là qua đời, mà vua Vạn Lịch muốn cầu siêu cho bà Mẫu Hậu, muốn thỉnh những bậc cao tăng, thì mới là bàn với đại thần tìm những cái bậc cao tăng mà thỉnh. Thì họ đại thần nói nhà vua đâu biết ai là cao tăng mà mời. Thì những vị đại thần mới là bàn nhau nói vào bệ hạ ra sắc lệnh là tất cả vị thầy nào, vị tăng nào ở trong đất Chương Châu mời về triều đình hết, chứ không có phân biệt, mời về hết, ra cái sắc lệnh vậy. Là vị nào tu ở trong phạm vi đất Chương Châu thì trở về để cầu siêu cho bà Mẫu Hậu, chừng đó mới lựa. Thì nhà vua nói bây giờ làm sao biết, đông quá đâu biết ai mà thánh tăng đâu mà lựa. Thì vị đại thần nó mới đưa ra cái kế, bây giờ ngay ngõ môn á là đào đất xuống chôn cái quyển kinh Kim Cang, thì nếu là một thánh tăng á thì không dám đi, không dám đi ngang á. Thì mình biết chừng đó là biết thánh tăng. Ông bàn như ông bài như vậy, thì nhà vua ra lệnh là làm việc đó, thì cho lính ở đây. Khi mà có sắc lệnh của vua rồi về triều đình ai cũng ham đi á, quần áo tươm tất đồ đạc này kia có sang trọng đấy mà đi, đi về triều đình mà ai không ham đi, đi vô cung vua thì đồ đạc gánh lình kình theo mấy ngày lớn đồ trong đất là đi đông lắm. Về ngang cái quán của cái ông thầy nè, ông mặc đồ rách rưới à, ông nấu nước để ông bố thí cho người ta. Thì mới hỏi mấy thầy đi đâu mà đồ đẹp quá, mặt mày này cái sáng rỡ, mấy thầy sửa sẵn đẹp chứ vậy. Nói ông không biết hả? Đó là nhà vua cầu siêu cho bà Mẫu Hậu nên mời tất cả chư tăng ở đất Chương Châu này vào trong cung để mà làm lễ cầu siêu, nên tụi tôi mới đi đến đó. Thì cái ông thầy này ông mới nói vậy cho tôi đi với đi. Kia nó thầy đi cho được, đồ đạc không có, quần áo rách rưới làm sao vô cung được. Cái ông này ông nói tôi không có đi dự lễ chung với mấy thầy, mà tôi đi sao tôi gánh đồ đạc cho nó tiếp cho mấy thầy, mẹ tôi vô cung được tôi coi ở cổng à, cung vua sao đẹp như thế nào vậy thôi, chứ tôi không có dự lễ trong đó. Thì mấy ông kia nghe nói gánh đồ gánh đạc cho mình thì sướng quá rồi, cho đi. Mà đi sao ạ? Đi sao thì những cái đoàn mấy thầy đi vô hết trong ngọ môn rồi, còn cái ông gánh đồ này ông tới đó ông chịu đi, đứng hoài ngoài cửa. Lính hỏi là tại sao không đi, mà ông vua có dặn rồi, nếu mà còn vị nào mà ở lại mà không chịu đi thì báo cho vua liền, vua quan ra liền, biết đây là thứ thiệt thánh tăng á. Thì khi mà hỏi là thầy sao không đi, ông nói là không dám đi. Hỏi sao vậy? Đi trên đầu Phật không dám đi. Nên là biết cái ông này là thứ thiệt rồi nha. Ta biết là dưới có cái bộ kinh Kim Cang mà là vậy, tìm ra người thánh tăng rồi. Thì cái ông quan này ông nói nếu mà thầy đi bằng hai cái tay xuống dưới, trút cái đầu đi xuống dưới, hai chân đưa lên trời, thì đâu có đi trên đầu Phật đâu mà sợ. Nhớ trồng chú ngược đó, nhớ biết không? Đó là đi bằng hai tay, cái đầu mình xuống dưới thì hai chân lên, đâu có lỗi. Đầu đội kinh nữa đâu có lỗi. Thì đi, thì cái ông vua ông chạy ra thì coi như là rước vô để cái vị này riêng một phòng. Một phòng rồi á, nhưng mà nhà vua cũng chưa tin nha. Rồi mới là cho mấy cung phi mỹ nữ thay đồ tắm giặt ông thầy này cho riêng vậy. Rồi ra là thử cái ông thầy này, ông có động tâm. Rồi ông vua biết đây là cái bậc mà thánh tăng. Rồi mới cho làm lễ trước, là mấy cái vị kia, mấy cái vị mà tăng mà vô đông đó, đồ đạc tốt làm lễ. Làm lễ trước rồi cúng dường trai tăng, rồi mấy người nó về hết. Rồi mới lưu lại cái vị thánh tăng này ở riêng. Rồi bây giờ nó để làm lễ cầu siêu mà hậu bằng cách nào, thì cái ông thầy này ông nói là bệ hạ chỉ sắm một cái bình bông với một dĩa trái cây với một máy chung nước lọc được rồi. Thì ông vua ông hơi nghe nó lạ, triều đình ông vua mà làm lễ cầu siêu cho bà mẹ mà nó đơn giản như vậy, mấy vị đại thần coi gì được. Ông này nói là tôi chỉ cần bao nhiêu thôi. Rồi thì ông vua cũng chiều theo, rồi cái làm lễ tụng thời kinh chú nguyện rồi, thì coi như là gió đến là sập hết mà. Thì tối bà mẹ của vua Văn Lịch về báo nó mẹ đã sanh thiên rồi, nhờ cái vị thánh tăng này cái công đức cầu nguyện cho mẹ, mẹ là giờ này siêu rồi, không còn khổ nữa. Thì ông vua Văn Lịch mới là riêng hỏi đạo cái vị thánh tăng này. Bữa đó ông vua ông mặc cái quần ở dưới, cái khố ở dưới mà có rồng vấn. Thì nhớ hồi xưa lên tàu thì cái chỗ nào có gì cũng rồng á nha. Cái giường mà nằm kêu gì? Long sàng. Còn bây giờ mình lợi dụng cái đó mình nói long sa đó. Biết không long sa biết không? Là xe tan nó kêu long sa đó. Xe mà có rồng hai bên này kia nọ kêu long sa. Cũng là bắt chước với cái ý của vua. Nhưng bây giờ không ai mà ham đi long sa đó phải không? Thì gọi là ông vua ông mặc cái khố ở dưới mà có rồng, cái giải nó có rồng giống xung quanh. Cái ông thánh tăng này ông nhìn mà ông thấy thích lắm, thấy lạ thích nhìn hoài. Nhà vua nó là ông thích cái nào? Nó giờ thích. Nó thánh tăng nó là thích. Thì nó ngày mai để tôi dâng cho ông. Thì ông này được cái tên là Long Khố Quốc Sư. Nhớ Long Khố Quốc Sư, tên đặt là Long Khố. Tại vì cái khố mà có rồng kêu Long Khố Quốc Sư, tôn ông này là Long Quốc Sư. Thì qua cái bữa sau, ông vua với cái ông Long Khố Quốc Sư này đi ra ngoài cái ngự quyển. Cái ngự quyển đi vòng ở trong giường nè, rồi thấy ông vua có để một cái tháp, xây một cái tháp lớn rất là đẹp. Thế thì cái ông Long Khố Quốc Sư này nhìn trầm trồ khen hoài. Vua Văn Lịch mới hỏi chỗ ngài có thích cái tháp nè. Nó cũng thích. Thích nó thôi ngài về để kêu lính nó gỡ. Nó gỡ cái tháp này rồi nó tìm cách chuyển đến cho ngài. Ông nó khỏi cần, bệ hạ cho được rồi. Thì cái Long Khố Quốc Sư này một tay ông cầm cái tháp, ông bay ông đi. Rồi chúng thấy kỳ đó, đó là kêu mà là cái chuyện mà thời vua Văn Lịch Long Khố Quốc Sư. Đó là thấy. Thì để thấy rằng các bậc mà chưa xong việc thì phải ẩn hết á. Còn mình bây giờ mình thích ở thành phố, mình ở này kia kia nọ thì nó bận rộn khó tu đó. Đại chúng nó rất là khó. Thành hôm trước thầy cũng có nói cái chuyện mà trong cái kinh mà Tăng Chi Bộ Kinh á, có để câu chuyện là cái kinh mà Narita biết đó không? Phật mới đi ngang qua một cái xóm làng. Nói xóm làng cái chỗ đông đảo á, thấy có vị tỳ kheo kia ngồi thiền ở trong cái am, nó ngồi thiền. Rồi ông Phật lo, ông Phật rất sợ. Rồi đi một đoạn nữa vô trong rừng, thấy tỳ kheo đó ngồi giữa gốc cây mà ngủ. giống có ngồi thiền, mà Phật vui, Phật thấy là không sợ người này. Thì hai tỳ kheo mới hỏi, Phật mới nói rằng là các ông tỳ kheo giữa chỗ đông người như vậy mà ngồi thiền mừng, nhưng mà hết cái giờ ngồi thiền rồi thì sẽ bị nữ sắc, bị bao nhiêu người khác làm quấy rầy. Cái vị tỳ kheo kia, cái chỗ mà ồn náo. Còn cái vị tỳ kheo nào ở trong rừng một mình, mắt buồn ngủ, dựa đó ngủ, ngủ thẳng giấc rồi á, thì thức dậy ngồi thiền, không ai quấy rầy. Nhớ cái đó trong cái kinh Nagita, ở trong Tăng Chi Bộ Kinh đề cập đến Phật nói câu chuyện đó, mình thấy rõ ràng. Bây giờ mình có tu và ở chỗ mà đông người thì cũng khó mà tránh được cái vấn đề mà quấy rầy bao nhiêu việc. Thành Phật không bao giờ mà khen chúng ta ở ngoài đô thị, ở chỗ ồn ào. Thành xưa các vị mà xưa vậy là coi như ẩn ở trên cao, trên núi, trên non một mình như vậy, làm bạn với thú rừng. Thành là chúng ta là cái vấn đề mà nó ở chỗ mà vắng vẻ, đó là thượng sách. Không có một cái vị Phật hay vị tổ nào mà ngộ chứng ở ngoài thành phố, không có đâu. Không có, không chỗ đông đảo, không có. Hay dầu Đức Thích Ca có thị hiện cũng phải là vô rừng ngồi 49 ngày tư duy thiền định với gốc bồ đề để chúng nhớ, ai cũng phải vậy. Xong việc ta mới ra ngoài ta độ sanh, còn chưa xong việc thì có phải ẩn tu thôi. Chưa biết lội thì tìm chỗ vắng vẻ để mà tập, rồi biết lậu rồi mới ra cái độ sanh. Thì cái đó là cái công thức nó nguyên như vậy. Còn chúng ta bây giờ làm trái như vậy thì nó khó, khó mà đạt được những cái gì đó. Để chúng nhớ, tâm với cảnh của mình nó liên quan rất nhiều. Cái tâm mà nó động với cảnh nó động mà tâm không bao giờ yên. Cảnh mà tâm động như vậy mà tâm an mấy người. Khó, cái tâm mình yên nó khó lắm. Nó thành do đó cái ý nghĩa mà an cư này cũng vậy, là cái nơi mà để chúng ta yên, để mà soi rọi lại cái nội tâm mình trong vòng 3 tháng. Mà thường thường thầy mới nói với cái hàng tăng ni, thầy nói là 3 tháng này là 3 tháng lên núi báo để mà tìm báo ha, mà tìm để đem về mình xài trong 9 tháng còn lại. Nhớ 9 tháng còn lại. Mà 3 tháng này mình không tìm cổ báo, khi mà tới ngày tự tứ rồi mình gánh mấy cái gánh gai xuống không có lợi ích gì, sỏi đá không à. À, 3 tháng là 3 tháng để mình tu như vậy. Hay là nó 3 tháng nó cái bình của mình để mà sạc điện, hay cho nó thêm, hay có điện rồi những cái tháng kia mình ra ngoài hết hạ rồi mới là độ sanh, mình bao nhiêu Phật sự á, nó đỡ mình có một chút mà vốn liếng. Thành cái điều này điều rất quan trọng nha. Chúng ta không thể mà coi thường về cái vấn đề an cư. Thành chúng hồi xưa ở thời Phật, khi mà tự tứ rồi về trình bày Đức Phật mới là con được cái quả này, chứng được cái quả kia, trình bày với Đức Phật như vậy. Đó là 3 tháng an cư rất là nó thù thắng cho mình. Thành bây giờ của mình đôi khi an cư để lấy lệ, an cư để có tuổi hạ, an cư để có cái lợi dưỡng vậy thôi. Mà cái đó nó khó trong anh thôi. Thì bây giờ chúng ta học về cái hạn kỳ an cư. Thì hạn kỳ an cư hôm trước thầy có nói là căn cứ vào lịch Ấn Độ rồi phải không? Có chưa? Rồi có nói là tại sao nguyên thủy với mình an cư khác nhau, có rồi phải không? Rồi thì qua cái đó rồi. Thì tiền an cư với hậu an cư và trung an cư nói chưa? Rồi. Thành là cái an cư của chúng ta nó khác hơn an cư của nguyên thủy cái thời gian đó. Nó là nguyên thủy là 16 ha, rằm tháng 6 mới ăn cư. Rồi của chúng ta là rằm tháng 4 ăn cư. Nó hơi khác nhau. Rồi nếu mà nó tiền ăn cư, hậu ăn cư gì cái thời gian ăn cư đó cũng 90 ngày. Nếu mà có hậu ăn cư thì phải tự tứ rồi mà ở lại phải là đúng 90 ngày rồi mình mới về. Đó là nó là phải nói là tam hoặc ăn cư củ tuần tu học. Củ tuần là gì? Là 9 tuần nha, mà 3 tháng sau 9 tuần, 12 tuần mới phải chứ, 1 tháng mình 4 tuần. Mà vào này 3 tháng gì có nó có 9 tuần à. Nói cái này tuần là tuần của lịch Tàu nha, thượng, trung và hạ, mỗi một tuần như vậy là 10 ngày. Còn mình tuần 7 ngày đó là theo Tây, theo Tây đó, như là đây mới là cửu tuần tu học là vậy. Hay về trong này chúng ta học mà tới trễ, tới là an cư đó thì cái thời gian đó, thì trong cái trường hợp này mà là cuối của cái ngày hậu an cư là đêm 16 tháng mấy, cuối cùng cái ngày chót của an cư là ngày mấy của hậu an cư á? 16 tháng 5. Qua 17 tháng 5 mặt trời mọc rồi thì không còn tiền còn hậu gì hết. Nó nhớ chỗ này. Thì trong này những cái nhà làm luật mới đưa ra, nếu đó mình tới cái trú xứ an cư, mình có tâm niệm đến đó an cư, nhưng một chân mình bước vô rồi còn chân ở ngoài cái cương giới á, mà mặt trời minh tướng xuất hiện rồi mà mình chưa tác pháp an cư nữa, nhớ nha, mới bước chân vô cái cương giới mà một chân còn ngoài chân ở trong thì thành an cư không? Thành an cư nếu mình có tâm niệm an cư, tại chưa tác pháp nhưng mà một chân bước vô một chân ở ngoài thì cũng vẫn được an cư, nhớ chưa có tác pháp. Rồi những cái nhà làm luật của Trung Quốc có nói thêm á, giả như mình tới đó mà chưa vô được trong cái cương giới mà minh tướng đã sắp xuất hiện thì các ngài bày ra thêm là gì, là phải tay lượm cục đá cục đất ở ngoài liền vô phía trong. Thế thì dù mình lỡ tới đó cửa còn đóng mà chờ ta mở đó thì coi như là mặt trời mọc rồi, mất an cư. Nó thành ngay lúc đó cục đá cục đất là mình cầm mình liền vô trong, nó tu đã đới trong này rồi, rồi đó là cũng thành an cư. Trong yết ma không thấy, nhưng mà cái này là những cái luật sư của Tàu mới đưa ra vấn đề này. Nhưng phải có cái tâm niệm an cư á thì cái đó cũng thành an cư. Mình học phần thứ ba là thọ an cư. Thọ an cư này có cái ba việc phải làm để tác pháp mà thọ an cư, đó là phân phòng xá, hành trù và bạch an cư. Đó là khi mà thọ an cư có ba việc như vậy. Đó là phân phòng xá, tại vì cái thường trú thì có phòng ốc có sẵn rồi, chỗ khác mình đến, thành ở trong tứ phần có thêm cái nữa là bạch, có là phân phòng xá trong này. Nên mà chỉ có cái bộ mà dường như Ma Tăng Kỳ thì không có cái câu đó thôi, còn tứ phần hay những cái bộ khác đều có cái việc mà bạch an cư rồi có thêm cái nhận phòng xá trong đó. Nên thì cái thứ nhất là phân phòng xá nè. Tăng đoàn nguyên thủy hoàn toàn y chỉ trên bốn thánh chủng, do đó các tỳ kheo không được sống cố định tại một trú xứ nào, gặp sự thuận tiện nơi nào trên đường hành đạo và quá đạo của mình thì kiết an cư tại đó. Vì vậy trước khi thọ pháp an cư, tăng già mọi trú xứ thường phải phân chia lại phòng xá và kể luôn cái cho tỳ kheo, để cho việc phân chia phòng xá được công bình và hợp lý, tăng già của mọi trú xứ thường phải tác pháp yết ma cử người phụ trách công tác này. Ngày nay nhất là tại nước ta, mỗi trú xứ già lam luôn có các tỳ kheo thường trú, và số tỳ kheo này phần lớn nhiều hơn là tỳ kheo khách đến an cư, cái số mà thường trú. Do đó công việc phân chia phòng xá thường được phụ trách bởi các tỳ kheo thường trú có trách nhiệm, và như vậy mục đích yết ma cử người phân phòng xá ít khi được thực hiện. Nhưng để tiện tham khảo dưới đây là văn tác bạch này. Thì của mình thì bây giờ nó dễ, nó dễ là bây giờ cái chùa nào muốn mở an cư như vậy là có những cái ban chức sự thường trú ta biết, phòng nào cũng là phòng bao nhiêu chư tăng. Đó là ta phân khỏi cần sai cái người mà đi pháp phòng xá, mà sai cái người đi pháp phòng xá như vậy là cung cấp cho người kia, thì cái người có phải có năm đức. Nhớ năm đức á, là nguyên văn là không bố, không ái, không nhuế, không si. Không ái, không bố, nhuế, si. Ái đó là mình thấy cái cô kia cảm tình, dễ thương, mình chia cái phòng tốt chút. Cô nào nó mình không ưa cho phòng xấu chút. Cái người không có tâm đó, không ái. Không ái là mình không thiên vị. Không nhuế là mình không giận, tức. Không bố là mình không sợ, không sợ người kia. Tại cái cô kia là chú cổ, ba cổ làm chủ tịch thành phố và chia cái phòng xấu, sau này cổ hại mình chẳng hạn. Đó là không sợ vấn đề đó. Không ái, không bố, là không nhuế là không sân hận, không si là cái người không có trí huệ. Và thứ năm nữa là biết rõ chia phòng hay chưa chia phòng. Nhớ cái này là cái người mà có năm đức vậy, mà thường là không ái, không bố, không nhuế, không si, rồi là biết phân biệt rõ ràng. Cái người mà chia vật cũng vậy, cái người chia phòng cũng vậy. Đó là có phải lừa cái người có năm đức. Thì là chia cái phòng xá. Thường thường mà hồi xưa thì tại vì cái tỳ kheo mà đi du hành là sống, mà tỳ kheo đó gọi là cái tỳ kheo gì, cái từ kêu tỳ kheo gì, rày đây mai đó, không có một ở chúng xứ nào mà quyết định là chiêu đề tăng. Nhớ, thành bây giờ mình gặp mấy cái ông lang thang không mời mà đến, đừng gọi chiêu đề nha. Chiêu đề của ta rất đẹp, chiêu đề rất là đẹp, cao thượng. Rồi bây giờ mình thấy đi lang thang mà nói chiêu đề không phải, mấy người đó chiêu đề vậy, mất cái nghĩa chiêu đề của người ta đi. Chiêu đề tăng, nên có cái bài thơ hồi xưa đó, gót tăng sĩ bốn phương trời rảo bước đó. Cõi ta bà đâu chẳng phải nhà ta, một mình đi với mình bác ca xa, đói xin ăn gốc cây nằm ngủ. Mùi thú quý mặc ai người hưởng thú, bả vinh hoa ta nào có tiếc gì. Chỉ một lòng tu học đạo từ bi, diệt phiền não có lòng hằng thanh tịnh. Thì cái đó là chỉ cái đời sống mà chiêu đề tăng á, rày đây mai đó. Mà cái đó rất là cao thượng nha. Không có tài sản gì hết, có bay bình bát không à, thành rất là nhẹ nhàng. Ha, cái bình bát đi tới đâu xin ăn tới đó, ở dưới gốc cây nằm ngủ, đâu có màng với danh lợi chùa chiền, đâu có giành giật cái gì đâu. Thấy rất là cao thượng. Thuộc bài đó không? Cái bài thơ đó, bài thơ là hồi nhỏ thì mới vô chùa thầy đó học bao đâu thuộc cái đó. Thấy nó quá là cao thượng, rất là nhẹ nhàng. Gót tăng sĩ bốn phương trời rảo bước, không có chỗ nào mình, chỗ nào có cái chùa, chỗ nào của mình dính mắt, dầu nhỏ dầu to gì cũng là dính mắt đó. Gót tăng sĩ bốn phương trời rảo bước, cõi ta bà đâu chẳng phải nhà ta, đâu cũng là nhà của mình, cõi ta bà. Rồi một mình đi với bình bát ca sa, nó một mình với bình bát với ca sa thôi, bay bình bát đấy, rất là đẹp cái nếp sống ấy. Một mình đi với bình bát ca sa, đói xin ăn dưới gốc cây nằm ngủ, đói cứ xin ăn, rồi là ăn rồi dưới gốc cây mà ngồi tiền nằm ngủ, không có nhà cửa không vậy, không dính mắt chỗ nè. Đói xin ăn dưới gốc cây nằm ngủ, mùi phú quý mặc ai người hưởng thú, bả vinh hoa ta nào có tiếc gì. Bả vinh hoa, chỉ một lòng tu học đạo từ bi, diệt phiền não cõi lòng hằng thanh tịnh. Thấy quá là nó siêu phải không? Nó là chúng nhớ nó khó lắm. Cái gì cái sở hữu kịp không? Không biết cái bài này của ai lâu lắm rồi, thầy không biết hồi nhỏ rồi. Đại chúng tập nha. Thành là hôm trước thầy cũng có kể cái chuyện mà con có địa chủ ở dưới tháp rồi phải không? Đó là ông đòi đi tu, mà cha mẹ không đi tu, địa chủ mà giàu, cất cái chùa thiệt lớn như cái chùa Ba Sàng mà ở dưới Sa Đéc ở dưới không vậy. Nên là ông thấy cũng ràng buộc, tại vì cha mẹ mình cất cho mình thì cũng ràng buộc trong cái chùa này. Mà giàu có, cất cái chùa rất là đẹp, cột cả ôm như vậy này kia cái nọ là sang trọng lắm, mà cũng ràng buộc. Ông tức mình, ông mới là cất một cái am nhỏ, cái cốc nhỏ ông ở, bỏ cái chùa lớn, cũng vẫn ràng buộc cốc nhỏ này. Ông cũng luyện luôn nữa, ôm bình bát đi rài đây mai đó, trải qua 18 năm. Nhớ, người đó thầy có gặp đàng hoàng, cách đây gần có 40 năm, ba mấy năm. Ông nói trải qua 18 năm lang thang như vậy, giờ này mới làm chủ được tự mình. Nhớ, này chúng thấy khó lắm chứ không phải dễ này. Mà ở chung đó thầy thấy nó có lợi. Thí dụ mình ở cái chùa mình 40-50 người không lo ăn, người ta có trách nhiệm ta lo. Ha, còn giàu mình ở một mình một cái am cái cốc cũng phải lo nước tương, lo gạo, lo việc này việc kia, giàu mình cũng phải lo. Rồi còn mình đi lang thang vậy không lo gì hết. Cái hàng tỳ kheo đa số hồi xưa thành Đức Phật mới chế ba y là vậy đó, rất là quan trọng. Còn bây giờ mình còn cái này còn cái kia còn đó, đủ thứ như vậy là làm sao mà nó nhẹ nhàng được. rồi tiền bỏ trong ngân hàng, còn đó là có gia vị đủ thứ, sổ đỏ, đất đai, nhà cửa, cả vấn đề làm sao mà đi. Thật sự nó khó lắm, nặng nề khó lắm. Mình giữ của công còn đỡ chút, còn giữ của mình nữa kìa, cái ngã và cái ngã sở nó dính mắt như vậy, lúc nào mà ngồi kỹ đó, khó lắm chứ không phải nó dễ đâu. Thành ra là do đó chúng ta tập nhẹ chừng nào, bớt chừng nấy vấn đề vật chất, ăn mặc và ở làm sao cho đơn giản, đừng có dính mắc nó nhiều, thì quả mai chúng ta mới nhẹ nhàng trên cái đường giải thoát được. Thôi khó lắm, ràng buộc ngáp ngáp như vậy chứ là chìa khóa lúc nào cũng bỏ một túi chứ không có rời. Có nhiều lắm nhé, nhiều cái vị sư bà, nhiều hòa thượng cũng vậy đó, ngáp ngáp rồi nhưng mà tiền cũng vẫn bỏ trong túi nè, cất để đó, biết là đâu có xài gì được mà kỳ vậy đó. Có không? Cái đó có không? Có nhưng mà phải nói dễ khó lắm. Thì thầy nói ra cái đó để đại chúng là mình nghĩ, mình suy tư cái đó rất nhiều chứ không phải nó thường. Mấy cái đó nó dính mắt. Thì bây giờ là về cái phần mà sai người đi phân phòng xá. Thành cái phân phòng xá này nó có rất quan trọng trong cái giới bổn của mình á, là liên quan đến phân phòng xá này mà có tội trong đó này kia nọ đó, là cái việc mà xảy ra ở cái thiên thứ mấy. Ta nhắc lại là cho dễ nhớ, thiên nào? Thiên Tăng Tạng, giữa cái Đạp Bà Ma La Tử và Từ Địa. Mà Từ Địa mới du khống Đạp Bà Ma La Tử, tại chia cho ổng là cái phòng nhỏ, nó hôi móc cách này cách khác, rồi những cái tọa cụ xấu. Ổng mới là tức cái ông tri sự Đạp Bà La Tử này có ác ý với mình, nó chia những cái phòng xấu như vậy. Rồi bữa sau cái ông tri sự này, ổng Đạp Bà Ma La Tử theo luật căn cứ là khách tăng tuần tự đi thọ trai tới phiên vậy đó, theo thứ tự chứ không phân biệt, thì mới cắt là Từ Địa đi đến cái nhà kia thọ trai, mà cái phước của ông Từ Địa này không có, đi ngay lại tới cái nhà ta cho đồ ăn dở, cúng dường ít, thì ổng mới tức. Ổng nói vậy là cái ông này ác ý với mình, mình đến ông chia phòng xấu tọa cụ cứng rồi, bây giờ cắt mình đi ăn trai, ông biết cái nhà này là cúng đồ không ăn không có ra gì, ông mới cắt mình đi cái chỗ này. Rồi ông nổi giận lên nữa, giận ổng mới là du khống. Du khống nhớ chưa? Đó là ta nhắc lại cái duyên khởi là đại chúng hình học luật mình nhớ đi nhắc lại đàng hoàng. Rồi sau này đưa vô trong chúng á, mấy cái vị kia cái Từ Địa này mới là du khống, chúng mới nói là cái Đạp Bà La Tử đã chứng A La Hán, thành cái tâm rất là bình đẳng, không có cái vấn đề mà thiên vị như vậy. Thì Từ Địa mới nói tại vì ông chứng A La Hán, ông mới biết cái nhà nào mời ăn xấu, ăn ngon, ăn dở gì, chứ ông chứng A La Hán đâu có biết. Thành ông chứng A La Hán, ông biết nhà này bữa nay ăn dở như vậy, ông mới cắt tôi đi lại tới đó. Để thấy rằng cái tâm niệm của mình là nó chưa có được gì, cái gì cũng có thể mình nói theo cái kiểu của mình. Mình thấy cái tâm niệm của mình ta chứng A La Hán thì đâu có còn cái kiến tư hoặc đó, ai trước đã hết rồi. Mà cái ông Từ Địa này, ông đem cái tâm niệm thấp thỏi của ông mà tầm thường ông, ông hiểu cái ông A-la-hán là như vậy theo của ông. Thì tâm tất cả đều tâm nó sở hiện. Cái pháp tướng tâm nói là nhất thiết di tâm tạo, cái tâm cũng tạo. Thành hôm trước này mới nói cái chuyện mà là cái ông Tô Đông Pha Duyên Phật Ấn, biết chưa? Đó, Tô Đông Pha đó, nó thầy ngồi như là cái bãi cước trâu vậy á, ngồi thiền á. Còn Phật Ấn nó là Tô Đông Pha ông ngồi như hoa sen vậy á, phải không? Nhớ đâu rồi phải không? Đó tâm của mình hiện, nó tâm của mình nó hiện. Thế thì mới là lựa cái người mới sai, cái văn mà sai đi chia phòng á, khi họp tăng hóa giới trường rồi mà vẫn đáp tiền phương tiện là thông lệ. Nó tăng nay hòa hợp để làm gì? Nó tăng nay hòa hợp để sai người đi phân chia phòng xá. Rồi ta mới là sai bằng cách nè, đại đức tăng lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng nay chấp thuận để cử tỳ kheo AB về đã chia phòng xá và hòa cụ. Đây là lời tác bạch, đây là bạch nhị nha, cái là mình là một lời thưa. Tới kế mới nói đại đức tăng, xin lắng nghe tăng sai tỳ kheo A B và phân chia phòng xá ngọa cụ. Các trưởng lão nào chấp thuận tăng sai tỳ kheo A B và phân chia phòng xá và ngọa cụ thì im lặng. Ai không chấp nhận hãy nói yết ma có thành không. Rồi ta mới tóm lại: tăng đã chấp thuận tăng sai tỳ kheo, phân chia phòng xá, ngọa cụ, vì đã im lặng tôi xin ghi nhận như vậy. Đó là nó là sai người để phân chia. Rồi kế cái phần thứ hai nữa, tại vì trước khi ăn cư có ba việc phải làm: một là phân chia phòng xá, hai là sai người để mà chia thẻ để đếm cái số mà ăn cư, mới có đến cái phần này gọi là hành trù. Cái phần thứ hai này là hành trù, là phát thẻ. Trù là thẻ nha, thẻ là bằng tre đó. Mà cái này hồi xưa chứ bây giờ thì mình thấy là gì, có đơn có từ rồi cái chúng khách bao nhiêu thì ta căn cứ vào trong đó ta biết. Còn là hồi xưa thì nó nói nhiều hoặc giả là không rõ cái chỗ này, thành phải phát thẻ mới là kiểm lại cái người ăn cư bao nhiêu, đặng để biết chia phòng xá như thế nào, tọa cụ như thế nào. Quy tắc hành trù đại khái cũng như trường hợp thiết giới, trước mình có học thiết giới cũng phát thẻ để mà báo cáo biết cái số kiểm tra ra cái người nghe giới bao nhiêu. Sau phận sự phân chia phòng xá và ngọa cụ là đến việc phát và nhận thẻ để kiểm điểm số người an cư, gồm có là tỳ kheo và sa di, hay là nếu mà bên tỳ kheo ni thì có tỳ kheo ni thức swamana và sa di ni. Các công việc này đều được thực hiện trước ngày chánh thức thọ an cư một ngày, tức là nếu biết an cư vào ngày 16 tháng 4 thì tác pháp hành trù cần được thực hiện vào ngày thứ 15. Pháp hành trù này gồm có yết ma đơn bạch để bố cáo cho tăng biết bị nhận thẻ, yết ma bạch nhị sai người phát thẻ, và yết ma đơn bạch chánh thức phát thẻ, cuối cùng là đơn bạch để bố cáo cho tăng biết đã phát và thu thẻ, kiểm điểm tăng số tỳ kheo và sa di, hay là tỳ kheo ni sa thức xoa và sa di ni thọ pháp an cư. Dưới đây là văn yết ma mà cáo tri hành trù, trù để phát thẻ. Sau khi tập hợp tăng vấn đáp tiền phương tiện xong, vị thượng tọa pháp chủ mới là tác bạch. Thành là tác tiền phương tiện, tăng nhóm chưa, tăng đã nhóm nha. Cuối cùng mới là tăng nay hòa hợp để làm gì, mới là tăng nay hòa hợp để là sai tỳ kheo đi hành trù, chứ không có được nói là sai tăng đi hành trù. Nhớ nha, không có vụ mà sai tăng. Thì nếu mà nó đông như vậy thì mình cũng phải là sai 1, 2, 3 người thôi, chứ không có được sai là 4 người. 4 người thành tăng nè. Mới nói là đại đức tăng xin lắng nghe, tăng nay chuẩn bị tác pháp và an cư nếu thời gian thích hợp đối với tăng. Tăng chấp thuận ngày hôm nay tăng nhận thẻ, ngày mai kiết hạ an cư. Đây là tác bạch, đây là ta thưa thôi chứ ta không có lấy biểu quyết. Đó là cáo tri hành trù. Và thứ hai là sai người hành trù. Tăng đề cử 1 hay 2 tỳ kheo làm người phát thẻ và thu thẻ. Nếu số tỳ kheo quá đông cần phải cử nhiều, từ 5 đến 6 vị tỳ kheo trở lên, thì phải tác pháp 2 lần, mỗi lần tăng sai tối đa 3 tỳ kheo trở xuống. Văn bạch yết ma như sau: là không được sai từ 4 vị tỳ kheo trở lên. 4 vị tỳ kheo thì tăng sai tăng là nó vi pháp. Tăng sai tỳ kheo thôi là 2, 3 vị thôi, chứ không có được sai 4 vị. 4 vị nếu có 4 vị phải 2 lần tác bạch, 6 vị phải 2 lần tác bạch. Hay nhớ cái chỗ đó, đó là cái công thức bắt buộc. Mới sai bằng cách này, bạch trên này: đại đức tăng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng nay sai tỳ kheo gì đó, vì tăng hành xá la. Đây là lời tác bạch, đây là phải bạch nhị nha. Bạch nhị 1 lần bạch và 1 lần lấy biểu quyết. Bạch đại đức tăng xin lắng nghe, tăng sai tỳ kheo gì đó vì tăng hành xá la. Các trưởng lão nào chấp thuận tăng sai tỳ kheo A B vì tăng hành xá la thì im lặng. Ai không bằng lòng thì nói. Yết ma có thành không? Nó mới thành, là ta thêm cho phần đó. Tăng đã chấp thuận tăng sai tỳ kheo A B vì tăng hành xá la, vì im lặng, xin nhận như vậy. Người ta hỏi ai không đồng ý thì có ý kiến, mà không ai ý kiến thì ta tóm lại là có chấp nhận. Rồi người thọ sai sau khi được tăng sai, bạch tăng trước khi phát và thu thẻ, bạch như sau: Đại đức tăng xin lắng nghe tâu tỳ kheo gì đó, vì tăng hành xá la. Đây là lời tác bạch, là cái vị mà được sai như vậy mới thưa trong tăng, ha, là tâu tỳ kheo gì đó, vì tăng mà đi phát thẻ. Đây là lời tác bạch. À, khi mà bạch tăng xong rồi thì các tỳ kheo thọ sai bưng mâm thẻ đi phát theo thứ tự từ vị thượng tọa lớn nhất trở xuống. Sa di không dự tác pháp yết ma trong giới trường, do đó tập họp ở ngoài để nhận thẻ. Người nhận thẻ rời khỏi chỗ ngồi quỳ nhận, tiếp theo người thọ sai thu thẻ để vào một cái mâm khác phát, và thu xong bưng mâm thẻ ra ngoài đếm. À, thì cái này á là đối với mà trong trú xứ mình có sa di hay thức somana hay sa di ni thì nó khác bằng cách á, có hai cách. Một là phát thẻ cho bậc bổn sư của sa di đó. Với sa di trong cái giới trường đâu có vô được cái này là tỳ kheo không à. Nếu mà sa di không tụ tập ở ngoài cái giới trường thì cái bổn sư đi nhận thẻ cho đệ tử mình là sa di. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, như trong này ta lượt người ta nói là sa di đứng phía ngoài phát cho tỳ kheo hết rồi bưng thẻ là phát cho sa di. Đó là hai cách đó nha. Thì cái này là cái chung chung tất cả bộ luật. Rồi các cái luật sư Trung Hoa còn thêm rằng thẻ thứ nhất dâng lên Đức Thích Ca, kế là Thượng Tọa Pháp Chủ, là cái cách thức bưng lên cho Đức Thích Ca phải nhầy. Người phát thẻ bưng mâm thẻ đến đàng bàn Phật, lễ một lễ rồi đứng dậy, hai tay cầm cái thẻ dâng lên là sướng. Trung Thiên Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni nhận thẻ thứ nhất. Đây là cách thức của những nhà luật sư của Trung Quốc đưa ra. Cái này trong luật nó không có nha, trong luật không có, mà trong cái Yết Ma Chỉ Nam thì có, Ngài Chiêu Minh Ngài soạn ra có. Đây là nói những cái nhà lừa làm luật ở Trung Quốc, chứ trong luật tất cả bộ luật của Phật không có. Tại vì sao? Vì thời Phật chế ra, ông Phật ngầu đó mà ông bài ra đó thì đâu có dân cho ổng nữa. Nhớ cái chỗ này ha. Thành ở đây là người sao mà nhất là cái Trung Quốc ưa bài vẽ chứ, bài vẽ nhiều ha. Thì những nhà làm luật ở Trung Quốc mà mới bài ra thêm trước khi phát cho cái vị lớn nhất ở trong trú xứ đó là Pháp Chủ á, thì là cái vị phát nó phải biết cầm cái thẻ trước khi mà phát như vậy, đảnh lễ Đức Phật ba lễ, là lại cái tượng Phật ba lại, rồi mới là cầm cái thẻ lên mới nói là Trung Thiên Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni nhận cái thẻ thứ nhất ha. Rồi bắt đầu mới bưng từ từ đến cái vị mà lớn nhất ở trong chúng, đó là cái vị mà chủ pháp ha. Rồi kế thượng tọa thứ hai, mà khi mà mình đến đó dầu thượng tọa mà có lớn nhất cũng phải là quỳ hay là ngồi chồm hổm. Mà trong cái văn để chữ gì? Vì cứ tọa là ngồi xoạt đùi á, từ mày là theo cái lệ của Nguyên Thủy và là ngồi chồm hổm. Nhớ, ngồi chồm hổm để nhận thẻ. Ra khỏi tòa mình rồi, cái tòa ngầu của thượng tọa thì ngồi chồm hổm để mà nhận cái thẻ khi mà phát, chân được quyền ngay tòa của mình, dầu đó mình lớn. Cái từ đó nó còn nha, nó còn tới bây giờ Nguyên Thủy sử dụng. Đó là ngồi chồm hổm. Còn bên Bắc truyền là quỳ, cái tỳ kheo lớn nó quỳ xuống mà nhận cái thẻ, chứ không phải là ngồi trên cái tòa. Đó là nhận cái thẻ thứ nhất. Rồi cái là nhận thẻ thứ hai, cho đến cuối cùng là cái vị tỳ kheo nhỏ nhất. Rồi bắt đầu phát thức somana sajini. Xong rồi một cái thẻ cuối cùng là đem dâng cho ai? Nhân hộ pháp. Toàn cái thẻ mà hộ pháp này nhận sau nhất là sau cái sa di nữa. Nên đó là cái người phát thẻ an cư mới là đến chỗ hộ pháp, cầm cái thẻ mới nói là an cư hộ thượng Vi Đà Bồ Tát nhận thẻ cuối cùng. Đó là cái thẻ mà cuối cùng mà đi mà phát thẻ như vậy. Thì ở trong này nhớ dâng cho Đức Thích Ca, dâng cho hộ pháp này là thấy ở trong cái Yết Ma Chỉ Nam Tùy Cơ Yết Ma mà nói thôi, chứ là không thấy những cái chỗ khác trong luật của Phật chế. Nhớ trong đó trong này có đề cập là Yết Ma Chỉ Nam nè, Tùy Cơ Yết Ma nè, và Tăng Yết Ma của Ngài Hoài Tố. ba chỗ này là ba cái vị mà luật sư của Trung Quốc. Yết Ma Chí Nam là cái ngài, có ngài ai mà giết ra Yết Ma Chí Nam? Đó là ngài Chiêu Minh. Ngài Chiêu Minh nó vào cái đời dường như cái đời Minh á, hay là tùy cơ Yết Ma. Tùy cơ Yết Ma này là của ngài, ngày nào là ngài Đạo Tuyên và Tăng Yết Ma của ngài Hoài Tố. Thành trong một bộ luật của anh ta là thầy cố gắng sau này đã đào tạo để mà dịch ra cái bộ mà sớ giải lớn nhất của ngài Đạo Tuyên và cái ngài Linh Chi á, ngài Nguyên Chiếu á, ở chùa Linh Chi á, là Hành Sự Sao Tư Trì Ký, là cái bộ này bộ mấy chục quyển nhà lớn. Trong cái bộ sớ về luật á, thì cái bộ mà Hành Sự Sao của ngài Đạo Tuyên là kêu Hành Sự Sao. Rồi cái ngài Linh Chi hay là ngài Nguyên Chiếu ở chùa Linh Chi á, mới là sớ thêm cái bộ này nữa, kêu vào là Tư Trì Ký. Thành ta gọi cái bộ mà Hành Sự Sao Tư Trì Ký là cái bộ sớ sao này là lớn nhất, nhiều nhất trong sớ của một bộ luật. Nên mới thấy trong cái phần này là nói là nhận cái thẻ đầu và thẻ cuối của Đức Thích Ca và của ngài Vi Đà Bồ Tát. Thành là cái hộ pháp Vi Đà sau này đó nha, là từ cái ngài Đạo Tuyên. Ngài ở trên núi Trung Nam hôm cứu thầy có kể là đi trợt chân đó, mà có ngài hộ pháp Vi Đà mới là đỡ lên. Mà cái chỗ đó mới nó rớt xuống thì không cách nào sống được nha, mấy trăm thước không phải xuống á. Hòa Thượng Trí Quảng đi mà lên cái chỗ gộp đá nó không phải bò, nó cao, gộp với đá nó cao lắm. Bởi đi giữa đêm trơn trợt như vậy thì coi như là khó. Thành nếu mình tu nha, lúc nào cũng như hộ pháp Vi Đà thầy ủng hộ mình, kế bên mình đó. Chứ là mà không phải là việc đó nó thường, là phải là giữ giới đàng hoàng. Tu mà nó thanh tịnh đàng hoàng thì các ngài không bao giờ bỏ mình, không cách xa mình. Thành ở trong Phạm Võng mới nói đó, nếu mà mình người phá giới á, thì đi tới đâu là quỷ thần gì là chà quét dấu chân của mình, chà quét á, mới gọi là giặc trong Phật Pháp. Tại vì cái mình phá giới thì ở trong Bồ Tát giới nó không xứng đáng là ở trong nước của quốc vương, không được uống nước của trong quốc vương nữa, không được đi trên đất của quốc vương, rồi không được mà uống nước quốc vương. Là những cái thiện thần luôn luôn lúc nào cũng đi tới đâu là chà quét dấu chân, nó là gã bộm giặc ở trong Phật Pháp. Là trì giới thì luôn luôn lúc nào Long Thiên hộ pháp, quỷ thần ủng hộ mình. Còn nếu mình phá giới thì các ngài tránh xa đi, ghét mình. Nó đều là nói là như là cây đá không có lợi ích gì hết, như cây mục như vậy, như là đá, là không có tâm niệm. Thì cố gắng để mình chúng ta để giữ giới. Rồi khi phát thẻ rồi, cái người đi sau bưng cái mâm không để mà thu thẻ lại, mà thu rồi cái thì ra phía ngoài cái giới trường để mà đếm, đếm bao nhiêu thẻ thì kheo bao nhiêu thẻ sa di thức xoa, rồi mới là vô ở trong cái giới trường, bắt đầu mới là bạch nó nay là cái năm gì, chẳng hạn năm Giáp Ngọ, năm Ất Tỵ gì đó. Kiết hạ an cư 3 tháng phần đầu của mùa hạ gồm là bao nhiêu tỳ kheo hay là bao nhiêu tỳ kheo ni và bao nhiêu thức so mana rồi bao nhiêu sa di ni, là tăng đã phát thẻ hành xá la đã xong mới là bạch an cư. Đó là cái giai đoạn thứ hai, khi mà kiểm hết số người bắt đầu mới là tác pháp nha, là tác pháp an cư. Thì và cái phần thứ ba này bắt đầu mới là bạch chánh thức để an cư. Tác pháp bạch an cư được chia làm 2 trường hợp có khác nhau chút đỉnh, tức là tác pháp của hàng thượng tọa và tác pháp của đại chúng. Đây là sự ấn định của hàng luật sư Trung Quốc, còn theo các luật bản thì không có sự phân biệt này. Thì nếu mà tác pháp nó có 2 phần, một phần mà các bậc lớn, cái phần là có đại chúng. Tác pháp của hàng thượng tọa nè, trong đây gồm cả vị pháp chủ cũng gọi là thiền chủ, là vị luật sư y chỉ cho đại chúng. Sự khác nhau phân biệt giữa hàng thượng tọa và đại chúng là do bởi các thượng tọa nương trên vị luật sư y chỉ, do đó dân bạch an cư có sự sai khác. Thì nếu mà nói là cái bậc lớn thì không có còn nương ai nha. Thành ra chúng ta là đại chúng ở dưới thì có tác pháp của đại chúng, thì coi như là nói là mới y thì trì lược giả ở trong một cái trường hạ, thì có cái vị gọi là thiền chủ, bây giờ mình gọi là thiền chủ. Mà xưa thì có nói là y như cái vị luật sư đệ ngũ, chia ra ba cái loại luật sư á. Cái loại luật sư thứ nhất là gì? Là thuộc từ giới kinh, là khể thủ lễ chư Phật đó, cúi đầu lễ chư Phật, tôn pháp tỳ kheo tăng, cho tới 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề, đó là đệ nhất luật sư, là thuộc. Nên là thuộc đó nha, tụng thuộc á. Chứ tụng, khi mình nói chữ tụng là phải là thuộc lòng, còn đọc á thì mình đọc kinh và nó tụng kinh. Nhớ mình đừng có là lẫn lộn, tụng kinh là thuộc lòng. Thí dụ như chiều lên mình tụng Di Đà, tụng Lăng Nghiêm, đó là tụng kinh. Còn nếu mình mà nói là mình tụng Pháp Hoa thì nó chưa phải thuộc lòng. Còn này đọc kinh Pháp Hoa giống như tụng kinh Pháp Hoa. Nhớ mình quen thì cái nào mới lên chùa cái mình nó tụng không à. Chứ tụng thì phải thuộc lòng thì mới có cái tụng giới, mà không thuộc ta mới là sai cái ông thượng tọa đó, đi ra ngoài cương giới đọc một mình như vậy, tại vì chưa thuộc. Chứ rồi là tụng giới thì nó là phải thuộc lòng mới gọi là tụng giới. Thì ở trong này cái pháp của thượng tọa này là không còn y chỉ, hay là y nên cái luật sư nào đó, thì đệ nhất luật sư là thuộc tới 30 pháp sở đọa. Rồi cái vị luật sư thứ hai là từ giới kinh cho thuộc tới 90 tổ đọa, phải không? Đó là đệ nhị luật sư. Đệ tam luật sư là thuộc hết nguyên bộ tinh bộ luật tỳ kheo, đệ tam luật sư. Đệ tứ là thuộc hai bộ luật tỳ kheo và tỳ kheo ni, đó là đệ tứ luật sư. Còn đệ ngũ luật sư là chẳng những thuộc hai bộ rồi mà còn rành chỉ trì tác phạm, hay là rành hết những cái tạng luật, gọi là đệ ngũ luật sư. Mà nếu mà an cư căn cứ vào trong luật á thì phải nương vào đệ ngũ luật sư, còn bình thường thì nương đệ tứ luật sư là thuộc hai bộ luật tỳ kheo và tỳ kheo ni. Đó là nó có năm cái hạng luật sư á. Thì bây giờ thì mình không có nói nương vào đệ ngũ luật sư, mà an cư là mình nó nương vào cái vị thiền chủ. Thiền chủ ở trong đó là thượng gì hạ gì đó. Thành ra là cái vị mà chư thượng tọa hay là cái vị pháp chủ là không còn nương ai nữa, nó rành luật hết rồi. Mới nói là ra tác bạch nó có khác. Theo thứ tự, vị thượng tọa lớn nhất tác pháp đối thú an cư với một vị thượng tọa gần ngang hàng, cả hai vị hoặc cùng đứng hoặc là cùng quỳ cả, dân bạch có như sau. Tại vì thí dụ ở trong cái tác pháp an cư mình hai vị thượng tọa lớn hay là cái tuổi hạ lớn mới là lại với nhau, hai người cùng lại lại rồi mới là nói cái này, mới đến ghế mà ngồi để cho cái vị đại chúng kia đối thú mà an cư. Hai vị này có một vị kia mới nói là đại đức nhất tâm niệm tâu tỳ kheo nay y nay nương vào cái tăng già lam gì đó an cư trong 3 tháng đầu mùa hạ, nếu phòng ốc có hư hại thì sẽ tu bổ. Nói vậy thôi, nó 3 lần, chứ không có cái câu sau của đại chúng y thì trì lực giả ơi thượng vị hạ vị luật sư hữu nghi dư lưu nhẫn vấn, là không có những cái phần đó nha. Tại hai cái vị lớn này có bậc thượng tọa, vị pháp chủ này rồi nó là đại đức một lòng nghĩ tôi tỳ kheo gì đó nay nương nơi cái chùa gì đó và an cư trong 3 tháng đầu mùa mưa, nếu phòng xá cư hại sẽ tu bổ. Vậy nó 3 lần vậy nó xong. Thành cái này cái vị mà vị lớn nên an cư. Thành cái chỗ này chúng ta biết rằng trong luật dầu vị đó là lớn nhất pháp chủ hay đệ ngũ luật sư cũng phải bạch, cũng đấu thú an cư, chứ không có vụ mà tâm niệm an cư. Tâm niệm an cư dành cho một cái chỗ mà không có tăng, không có tỳ kheo. Nhớ cái chỗ này, mình không, đó là tâm niệm an cư. Dầu cái trú xứ đó cái vị pháp chủ lớn nhất cũng phải là bạch an cư. Cái điều này là điều cái quan trọng đâu đó. Mà nhiều cái vị À, như hôm trước có câu hỏi đó, cái vị ni trưởng là hoặc giả là ni sư gì trong đó là không có bạch an cư. Nhớ, không có bạch mà đối thủ an cư này, cái này trật nha, cái này trật. Nếu mình không có bạch an cư, mình chưa an cư thì không an cư thì không có tự tứ, mà không có tự tứ không tu hạ. Ở trong cái Yết Ma Chỉ Nam có nói rõ này, dầu có lớn mấy cũng là bạch người kia an cư. Nếu mà cái người kia có một vị thượng tọa kia mà nhỏ tuổi thì vị thượng tọa đó là đảnh lễ cái vị lớn này. Cái vị lớn này có thể là ngồi, vị lớn này cũng bạch nói là đại đức Nhất Tâm Niệm Tâu Tỳ Kheo hiện nay ở nơi cái già lam này an cư trong 3 tháng đầu của mùa mưa, cũng phải nói như vậy. Còn cái vị nhỏ kia phải quỳ, rồi cái vị lớn là nói rồi xong là 3 lần rồi á, thì vị nhỏ mới là đảnh lễ cái vị lớn này. Thầy trò cũng là bạch với nhau an cư, chứ không có ỷ mà mình là thầy mới không có bạch an cư. Nhớ cái chỗ này, mà là mình bực thầy nhưng ngồi trên ghế không đảnh lễ, mình bạch với đứa học trò của mình, đứa học trò mình nó quỳ rồi đảnh lễ mình, rồi mới nó bạch trở lại an cư, thì đó gọi là đấu thú an cư giữa cái bậc mà thượng tọa. Thành cái bậc này không có nói vấn đề mà là phải nương với luật sư nào, rồi có nghi ngờ đến thưa hỏi, không cần hỏi đó. Nhớ cái này là cái văn tác bạch của cái bậc mà thượng tọa lớn an cư. Còn đại chúng thì coi như là có những cái phần an cư riêng là có đại chúng. Đại chúng hiểu cái nào? Này có 2 phần an cư nữa như vậy, chứ đừng bao giờ mình ỷ mình á, mình lớn mà mình không bạch an cư, không được, không có trúng. Trong Yết Ma Chỉ Nam rồi cũng không cho phép này. Về lớn mà cũng không có dùng là tâm niệm an cư, khi ở trong mình có chúng, có hàng tỳ kheo ni thì không được quyền tâm niệm an cư. Đại chúng nhớ cái chỗ này. Thành ra đôi khi nhiều cái vị mà không để ý đó, rồi mình ỷ mình lớn, rồi mình có bạch an cư. Điều này trong luật có xác định, nếu không có đối thủ an cư mà chỗ đông không được tâm niệm an cư, tâm niệm an cư không thành. Nếu mình không có an cư như vậy thì chắc chắn là không có ngày tự tứ. Không có làm lễ tác bạch an cư thì không có ngày tự tứ. Mà không có ngày tự tứ thì mình không có cái tuổi hạ. Đó thì nó rõ ràng trong luật có xác định như vậy, thì không có được quyền lớn mà không an cư. Thành nên mấy ông luật sư của Trung Quốc mới là chế ra thêm là Đức Thích Ca cũng vẫn an cư. Nhớ nha, phát thẻ Đức Thích Ca, mời Đức Thích Ca an cư với mình. Đức Phật còn vẫn an cư, rồi cái hộ pháp Vi Đà cũng vẫn an cư. Thành cái này trong luật mới nói là khi tới an cư Phật còn tại thế thì Phật vẫn an cư với hàng tỳ kheo ở Xá Vệ. Thành là trong Yết Ma Chỉ Nam có nói là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên mới là có một cái thời gian là muốn an cư ngay Xá Vệ với Đức Như Lai mà về trễ, thì nên Đức Như Lai mới chế ra cái vấn đề hậu an cư. Nhớ, tại vì sáng 17 các ngài đó mới về Xá Vệ, mới tới chỗ Đức Phật, mới thưa Đức Phật, mà trễ như vậy rồi thế nào? Phật nó mấy ông tác pháp coi như là hậu an cư 17 tháng 4 rồi. Nếu như vậy Đức Phật cũng vẫn an cư. Phật không có một mùa nào mà không an cư. Nhớ với đại chúng, thành mình ỷ mình nó lớn làm pháp chủ, làm sư bà này kia nọ là không tác pháp an cư, đó là chưa phải. Nếu như vậy thì mình không có làm lễ an cư, không có tu hạ. Ta xác định rõ ràng với vấn đề đó. Văn bạch trên đây nói theo luật tứ phần, các luật khác đại khái giống nhau, chỉ riêng luật Ma Tăng Kỳ không có câu kết cuối là nếu phòng xá có hư hại thì sẽ tu bổ. Cái này Ma Tăng Kỳ là không có câu này nha. Tất cả các bộ khác đều có tác bạch cái chỗ này. Rồi sau này mình tứ phần rồi mình tác pháp an cư thì bỏ, cũng không có câu này nha. Nếu có phòng xá hư hại sẽ tu bổ thì không có. Nhớ cái văn tác bạch mà không có. Cái văn tác bạch của đại chúng á, mới nói là đại đức Nhất Tâm Niệm con tỳ kheo ni gì đó nay nương vào trong cái già lam nào đó trong 3 tháng an cư đầu mùa mưa là tác pháp bạch về cái tiền an cư đó. Vậy rồi mới là nói thêm gì nữa, cái văn tác bạch của đại chúng á, cái vị ngồi ở trên mới nói y thì trì luật giả, mới nói là ông có nương vào cái bị luật sư nào. Nó thêm trước một câu nữa, như nước câu là gì, trước một câu thì là mình nói tóc bạch em an cư thường tọa, mới nói gì, mới nói dạ là bất phóng dật, cẩn thận đừng có buông lung, mình xin đó là y giáo phụng hành về thọ trì á. Nghe vị ngồi trên kia nó y thì trì lực giả, tại mình á mình là con nương vào có cái dạ lam đó để mà an cư 3 tháng đầu mùa mưa là tiền an cư á. Vị kia nói là ông cẩn thận đừng có buông lung, mình á là thọ trì, xin vâng, xin vâng. Rồi cái vị kia mới hỏi và ông nương vào cái vị luật sư nào để an cư 3 tháng đầu mùa mưa như vậy. Thì mình mới nói là y với cái vị thiền chủ thượng gì hạ gì đó, cái vị luật sư nào mới mình nói nương vào đệ ngũ luật sư ha, y với cái vị thiền chủ tên gì đó. Rồi mới nói thêm là ông có những cái điều nào nghi ngờ nên hỏi, mới y đệ ngũ luật sư hữu nghi đương giảng vấn, nó có nghi ngờ đến đó mà hỏi mình xin dân. Đó là cách thức an cư của đại chúng. Mình ăn cư mình phải nương vào gì luật sư nào trong đó mình nói ăn cư, rồi mới nói nương vào gì vào luật sư gì đó, rồi mới là có nghi ngờ thì đến cái vị luật sư đó mà thưa hỏi. Thì đây là cái cách mà ăn cư của đại chúng. Còn cách thưa của một vị thượng tọa thì nó là có hai cách mà nó khác nhau nha, khác nhau là khi mình tác pháp ăn cư thì có thưa tác pháp đối thú ăn cư của vị thượng tọa nó khác, còn của đại chúng nó khác hơn. Của vị thượng tọa là không còn nương ai để mà ăn cư, tại ta rành hết cái vị pháp chủ vị thượng tọa đó, ta rành về luật tạng rồi, thành là không có cần nương với cái vị luật sư nào nữa hết á, thì có cách ăn cư riêng. Còn của đại chúng thì phải còn nương đó, đó cái ăn cư của một cái vị luật sư nào trong đó nên mà ta mới hỏi. Đó là cái cách thứ hai của an cư. Cái lớp thứ ba của tác pháp an cư nó là cái tâm niệm an cư. Cái tâm niệm an cư là trường hợp không có người để y chỉ hoặc ở nơi một mình, tỳ kheo được phép tác pháp tâm niệm an cư. Thì cái này là đối với tỳ kheo, với tỳ kheo ni thì không có, không có cái pháp này. Tỳ kheo ni không được phép sống riêng biệt, do đó không có tác pháp mà tâm niệm an cư. Đó là nếu tâm niệm ăn cư của tỳ kheo thì mình học biết là thêm đó là cái thi tới ngày ăn cư không có một vị tỳ kheo nào mới đền nương hết, là chỉnh trang y hậu có thể đến trước tượng Phật quỳ bạch thành tiếng, chứ không thể nói thầm nha, là con tỳ kheo gì đó nay nương do cái chỗ cái chú xứ nói tên chú xứ ăn cư 3 tháng đầu của mùa hạ, nếu mà không tác pháp như vậy thì không thành ăn cư. Nhớ giàu ở một mình phải có là cái bạch, khi không có một vị tỳ kheo nào đó. Nếu mình ở có 2-3 tỳ kheo thì phải đó là dùng cái tác pháp đấu thú ăn cư. Còn từ 4 vị tỳ kheo ni trở lên là gọi là gì? Tăng pháp ăn cư. Thì nếu mà nó ăn cư thì có những cái đó, nó là có là từ cái tâm niệm ăn cư, đấu thú ăn cư và tăng pháp ăn cư. Thì ăn cư thì coi như là phải kiết giới. Tại các tăng già lam thông thường phạm vi cương giới của trú xứ đã được tác pháp ấn định. Nếu trú xứ quá nhỏ mà khi ăn cư muốn nới rộng hay ngược lại thì cần phải tác pháp giải cương giới cũ rồi kết lại cái cương giới mới. Tác pháp kết giới gồm sướng tiêu tướng và cái bạch yết ma đều đã được nói ở trong cái phần mà nó kết cương giới. Thì nên cái đại chúng nhớ là cái cương giới của mình đã có tác pháp rồi thì ăn cư không cần mà tác pháp trở lại. Mà nếu cần như vậy thì khi là cái cương giới đó nó nhỏ mà chúng ăn cư đông thì là phải là kết cái cương giới mới cho đầy đủ để chúng ngồi. Thí dụ như ta có hai thầy trò mà ta có pháp ở dưới trường của ta nhỏ, thì bây giờ có 200-300 hành giả ăn cư như vậy thì ngồi không đủ, Bồ Tát hay là một cái tăng sự nào đó không đủ, cái giới trường nó nhỏ. Thì mình ôn lại cái giới trường mà nhỏ nhất thì chứa được bao nhiêu người? Nhớ 21 vị tỳ kheo. Còn bây giờ mình an cư bây giờ là 100 vị tỳ kheo như vậy á, thì phải là sao? Phải giải cái giới cũ, mà muốn kết cái giới mới lớn hơn như vậy phải giải, phải giải cái giới cũ rồi mới tác pháp kết cái giới mới nha. Nên nhớ, không có giải thì không được quyền kết. Rồi nên khi mà an cư tới cái ngày tự tứ á, thì có mấy việc ở trong đó ta làm. Thứ nhất là gì? Là làm lễ tự tứ. Tự tứ. Thứ hai nữa là gì? Là thọ y công đức, là y kathina. Thứ ba nữa là giải giới và kết giới. Và thứ tư nữa là chia tăng vật. Nhớ trong 3 tháng an cư mình nhận được gì đó, đó là có 4 việc cái người mà khi ăn cư rồi phải làm. Thầy nói lại, thứ nhất là làm lễ tự tứ. Nó làm lễ tự tứ. Khi ăn cư xong rồi 3 tháng mình làm lễ tự tứ. Khi tự tứ rồi, rồi mình là làm lễ mà thọ y công đức. Thứ ba nữa là giải và thọ cái giới. Thứ tư là chia cái đồ vật. Chỉ có 4 cái việc mà hàng tỳ kheo ni là phải làm trong đó mới có cái mục mà kiết giới. Đó là cái phần mà an cư. An cư nó xong á, thì tới đây nha, tới đây kỳ sau chúng ta học xuất giới và cái vấn đề phá hạ. Đó là liên quan đến trong cái phương diện an cư của mình. Mà hồi nãy có câu hỏi là cho chúng con thực hành tác pháp yết ma an cư, mà khi tác pháp an cư có tác tiền phương tiện hay không? Nhớ cái tác tiền phương tiện, cái này là an cư có tác tiền phương tiện. Như mình học năm này là có tác tiền phương tiện. Tăng nhóm chưa tăng đã nhóm mà có nhiều cái mà tác tiền phương tiện như vậy, thì tác tiền phương tiện là trai cái vị tỳ kheo đi hành xá la, rồi mới là sai tỳ kheo ni đi pháp phòng ốc. Nhớ có. Mà trong cái yết ma chỉ nam, nhớ trong cái yết ma chỉ nam á, là có tác tiền phương tiện. Mà trong cái cuốn mà cái nghi mà của Hòa Thượng Ấn Quang mà soạn trong cái giới đàn tăng, nhớ à, không có tác tiền phương tiện. Nhớ cái chỗ này. Nên bên ni đôi khi nhiều chỗ lấn cấn mấy chỗ này, tại vì trong cuốn này nó không có tác tiền phương tiện. Thành rốt cuộc rồi là bên ni không có tác tiền phương tiện. Thành nhiều chỗ tác tiền phương tiện thì nó hơi lấn cấn. Nói là giới đàn tăng nó không có. Thành nhiều chùa thì thực hành theo cái giới đàn tăng nó không tác tiền phương tiện. Nhiều chùa thì không có thực hành theo đó mới có tác tiền phương tiện. Nhờ đây mấy thầy ta có tác tiền phương tiện trước khi mà ăn cư. Tăng nhóm chưa tăng đại nhóm cái này nó có. Nhớ có cái vấn đề đó. Thành trong cái giới đàn tăng thì sau này thầy tính thầy sửa lại. Về cái chỗ đó là có tác tiền phương tiện. Nó để cho nó hợp. Thôi thì tới đây thôi. Nó kỳ sau chúng ta học thêm. Dạ, đang tới. Chúng sanh vô biên thệ độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn.